cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ tư, nói đến việc Chúa Giê-su bị ma quỷ cám dỗ và việc Chúa Giê-su kêu gọi các môn đồ đầu tiên. Kính mời quý vị cùng xem ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 1 đến câu 3. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-su đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sao thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đây cũng là cách cám dỗ cho bà Eva. Trước hết là cám dỗ về phần thể xác. Bà trông thấy trái cây đó có vẻ ăn ngon, như được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6. Chúa Giê-su bị thách thức biến đá thành ra bánh. Trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 15 và 16 nói rằng, có sự cám dỗ như vậy đối với những cơ đốc nhân, và sự cám dỗ này được gọi là sự ham muốn của xác thịt. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4. Đức Chúa Giê-su đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Lời này cũng được tìm thấy trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 3. Chắc chắn Chúa Giê-su đã biết về sách Phục Truyền Luật Lệ Ký và Ngài tin rằng sách này là lời của Đức Chúa Trời được mặc khải. Bây giờ đến cám dỗ thứ nhì, trong Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 5 đến câu 6. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi chấp nhầm hòn đá chăng. Ma quỷ dùng lời Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 91 câu 11 và 12, mặc dù nó nói một cách không trung thực lắm. Giờ đây là sự cám dỗ liên hệ đến thuộc linh. Đối với bà Eva, bà thấy trái cây quý vì để mở trí khôn. Đối với cơ đốc nhân ngày hôm nay, thì đây là sự cám dỗ liên hệ đến sự kiêu ngạo của đời sống. Và Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 7, Đức Chúa Giê-su phán, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ngài đã dùng lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 16 để đối đáp lại với ma quỷ. Và đây đến sự cám dỗ thứ ba, liên hệ đến tâm lý. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 8 đến câu 9. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy, mà nói rằng, ví bằng ngươi sắp mình xuống trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Ma quỷ chỉ cho Chúa Giê-xu các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy. Bạn thấy không, đây là một sự cám dỗ về tâm lý. Con người thường có sự ham muốn về quyền thế. Bà Eva cũng phải gặp một sự cám dỗ giống như vậy. Bà muốn sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác, như được ký thực ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 5. Nhiều người trong chúng ta đã bị ngã gục trước những cám dỗ này. Nhưng xin hãy chú ý đến sự trả lời của Chúa Giê-xu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 10. Được Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ngài đã dùng những câu ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 13 và đoạn 10 câu 20. Thưa các bạn, chúng ta thấy Chúa của chúng ta mỗi khi trả lời với ma quỷ đều dùng kinh thánh cả. Dĩ nhiên, đây là một sự nhắc nhở cho tất cả chúng ta cần có lời Chúa trong lòng mình luôn luôn. Tại sao nhiều người trong chúng ta lại gặp phải những sự khó khăn trong đời sống của cơ đốc nhân? Tôi xin thành thật thưa, đó là vì sự thiếu hiểu biết và chú tâm đến lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy để ý đến Chúa của chúng ta lúc nào cũng dùng kinh thánh để trả lời với ma quỷ. Tôi tin rằng lời Chúa có sự giải đáp cho những nan đề của các bạn. Điều này không có nghĩa rằng tôi biết câu trả lời. Nó cũng không có nghĩa rằng là những nhà tâm lý học của các bạn biết câu trả lời. Nhưng Chúa có câu trả lời đối với những nỗi khó khăn của các bạn, và câu trả lời này nằm trong lời của Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta nên biết lời Kinh Thánh nhiều hơn những gì chúng ta đang biết. Tôi xin lặp lại, mỗi khi trả lời cho ma quỷ, Chúa Giê-xu đã dùng Kinh Thánh, Ngài không có nói, ta nghĩ là, hoặc ta tin là có một cách hay để làm điều này. Ngài nói một cách khẳng định rằng, lời Chúa có chép như vậy. Ngài đã dùng lời của Đức Chúa Trời để trả lời, và đối với những con cái của Chúa, điều này rất là cần thiết. Tiếp theo đó, hình như ma quỷ nghĩ rằng, nó đã đưa ra những câu nói rất hay, bởi vì trong câu kế chúng ta đọc, Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 11, ma quỷ bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Trong Luca đoạn 4 câu 13 cũng cho chúng ta biết rằng ma quỷ tạm lìa khỏi Ngài. Tôi nghĩ nó trở lại trong những ngày sau đó và tiếp tục cám dỗ. Nó cám dỗ Chúa Giê-xu suốt cả đời sống của Ngài. Đặc biệt chúng ta thấy sự cám dỗ của ma quỷ trong vườn Gethsemane, nơi mà Chúa Giê-xu chịu đựng những sự đau khổ, những sự đau đớn không lường nổi. Bây giờ chúng ta hãy tóm lược những diễn tiến xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giê-xu và ghi nhận những bài học cho chúng ta. Trước hết, chúng ta thấy Chúa Giê-xu được sanh ra như là một vị vua. Ngài đã được giới thiệu như là một vị vua. Ngài đã chịu pháp báp têm như một vị vua. Và bây giờ, chúng ta thấy Ngài chịu cám dỗ như một vị vua. Trong suốt sách Tin Lành Ma-thi-ơ, nói Ngài là một vị vua. Sự cám dỗ này cho thấy nhiều điều. Một trong những điều đó là ma quỷ là một người. Trong sự tiếp xúc với Chúa Giê-xu, nó được xem như là người ta. Điều này trả lời cho những người tin Kinh Thánh mà đã có những câu hỏi về ma quỷ, bởi vì có người cho rằng ma quỷ chỉ là một ảnh hưởng vô hình mà thôi. Chúng ta cũng để ý về sự xảo quyệt của ma quỷ. Đầu tiên nó nói rằng, nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này thành bánh đi. Nói một cách khác, nó muốn Ngài chứng minh theo một cách thức mà không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, không có sự cám dỗ nào có thể cám dỗ Chúa làm điều tội lỗi. Đối với Ngài, đó sẽ không phải là sự cám dỗ thật, vì Chúa luôn luôn làm điều thiện. nhưng bởi vì bánh là vật thực cần thiết cho đời sống. Biến đá thành bánh sẽ là một điều tốt. Và về sau trong chức vụ của Chúa Giêsu, Ngài đã hóa bánh cho nhiều người ăn. Nhưng những sự cám dỗ của ma quỷ nhắm vào để làm cho Chúa Giêsu vượt qua ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của Ngài. Chúng ta cũng thấy qua suốt những sự cám dỗ, Chúa Giêsu đã dùng lời của Đức Chúa Trời để trả lời cho ma quỷ. Nói một cách khác, Ngài dùng gươm của Đức Thánh Linh, như được chép trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17, để chống lại với kẻ thù của Chúa và con người. Mỗi khi trả lời, Ngài nói, vì có lời chép rằng, thưa các bạn, chúng ta cần phải thông thạo cách dùng gươm của Đức Thánh Linh. Đó là vũ khí của chúng ta trong những ngày mà chúng ta cần hiện nay, và vũ khí này rất là hiệu quả. Xin để ý rằng, Chúa Giêsu trích dẫn từ sách Phục Truyền Lực Lệ Ký. Điều thứ hai, ma quỷ muốn Chúa Giêsu làm là Ngài trở nên một vị lãnh tụ tôn giáo nhờ vào quyền phép lạ thường, hơn là tỏ bày uy quyền của Ngài, theo phương cách mà Đức Chúa Trời đã đề ra. Phương cách của ma quỷ làm là mất đi thập tự giá của Đấng Christ. Ma quỷ muốn khiến Chúa Giêsu trở nên một vị lãnh tụ nhờ quyền năng làm phép lạ. Thưa các bạn, ngày hôm nay rất là nguy hiểm cho chúng ta bị gạt gẫm bởi những người được gọi là người làm phép lạ. Ngay bây giờ, nhiều người cố gắng tìm những người chữa bệnh bằng phép lạ, bằng đức tin. Tôi có lần hỏi trước một hội chúng là có ai được chữa lành bằng quyền phép của Đức Chúa Trời? Tôi rất ngạc nhiên khi thấy 2-3 người đứng lên cho biết. Đây là những người rất thành thật. Họ thật sự tin rằng mình đã được chữa lành. Xin đừng hiểu lầm rằng tôi không tin vào những sự chữa lành bằng quyền năng của Chúa. Tôi tin Chúa. Nhưng khi các bạn gặp phải chứng bệnh nguy hiểm, các bạn không nên tìm đến một người bác sĩ bình thường. Điều mà các bạn cần làm là tìm đến những bác sĩ chuyên khoa về chứng bệnh đó. Tôi đã giao phó căn bệnh của tôi đến bác sĩ đại tài, và tôi có thể giới thiệu với người khác về đấng đó. Tôi tin rằng việc chữa bệnh là khi chúng ta trực tiếp đến gặp Ngài, chứ không phải qua những người gọi là thầy thuốc chữa bệnh ban quyền phép. Không có người nào có thể làm phép lạ. Ngay cả Chúa Giêsu cũng không muốn trở thành một người lãnh tụ tôn giáo theo cách mà ma quỷ muốn. Xin các bạn để ý rằng ma quỷ đã trở lại và cũng dùng kinh thánh. Nó nói, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài, thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi dấp nhầm hòn đá chăng. Trong Thi Thiên đoạn 91 câu 11 và 12, ma quỷ rất hay trong việc dùng kinh thánh, nhưng nó dùng không được đúng. Shakespeare đã nói rằng ma quỷ có thể trích dẫn kinh thánh cho mục đích của nó, nhưng thật ra là ma quỷ có thể trích dẫn sai lệch kinh thánh theo mục đích của nó. Ma quỷ đã chừa lại một câu quan trọng từ đoạn kinh thánh mà nó đã dùng trong Thi Thiên 91. Nó bỏ đi câu, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Đó là phần rất quan trọng của đoạn kinh thánh này. Ma quỷ cố làm cho Chúa Giêsu quên đi đường lối của Đức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta không thể ép Chúa làm một việc nào đó, dùng Chúa như một người làm việc cho các bạn và chịu dưới quyền điều khiển của mình. Ôi thưa các bạn, chúng ta không thể nào làm như vậy. Chúa là đấng tối cao và chúng ta là những tạo vật, những loài thọ tạo của Ngài. Ngài là đấng tạo hóa. Chúng ta cần phải phục tùng ý muốn của Chúa, chứ không phải là ý riêng của các bạn, của tôi. Đây là điều quan trọng cần nhận biết. Một điều khác nữa về sự cám dỗ này. Một câu hỏi có thể được nêu ra. Ma quỷ hứa ban cho Chúa Giêsu các nước của thế gian. Ma quỷ có vương quốc nào để cho không? Hãy suy nghĩ về việc này trước khi các bạn cố gắng tìm câu trả lời. Tôi xin trình bày câu trả lời. Và tôi cũng đã suy nghĩ về điều này nhiều lắm. Chúa Giêsu không có thách thức ma quỷ về việc nó có các nước trên thế gian để cho hay không. Ngài không nói với nó, ngươi không thể cho ta các nước trên thế gian vì ngươi không có đâu để mà cho. Ma quỷ đang cầm quyền trong thế gian. Nó có thể điều khiển nhiều người, nhiều thế lực, theo ý muốn của nó. Trong câu 11, chúng ta thấy sau khi cám dỗ ba lần, ma quỷ tạm lìa Chúa Giê-xu, không hoàn toàn rời khẳng. Dĩ nhiên, nó không thể để cho Chúa yên. Nó sẽ trở lại sau này. Kế tiếp, ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 4, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ của Ngài tại Ca-pê-na-um và Ngài kêu gọi các môn đồ đầu tiên. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 12-13. Và khi Đức Chúa Giê-xu nghe dân bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê. Ngài bỏ thành Na-sa-rét mà đến thành Ca-pê-na-um gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nep-ta-li. Chúa Giê-xu lánh khỏi khu vực Ca-pê-na-um bởi vì dân bị vua Hê-rốt bắt và bỏ tù. Bây giờ, Chúa Giê-xu tạm dời địa điểm của Ngài từ phía nam về phía bắc, từ Na-sa-rét, quê hương của Ngài, tới thành Ca-pê-na-um. Ma-thi-ơ không cho chúng ta biết nhiều về chi tiết sự dời đổi này trong phần ghi chép của ông. Đây là một thí dụ cụ thể cho thấy rằng bốn sách Tin Lành không phải có cùng một ý ghi chép một cách giống nhau. Quyển này không phải là bổn sao của những quyển sách kia. Nhưng ai cố gắng để phối hợp bốn quyển sách Tin Lành là một sai lầm lớn. Có một vị mục sư đã viết quyển sách tựa đề Tại sao có bốn sách Tin Lành. Trong đó đã cố gắng cho thấy rằng mỗi quyển sách được viết với một mục đích khác nhau. Không có quyển nào nhắm vào mục đích ghi lại tiểu sự của Chúa Giê-xu. Không ai có thể viết điều đó. Sách Ma-thi-ơ được viết cho các thành phần tôn giáo và trước hết là cho những người thuộc quốc gia Do Thái. Thật ra, quyển sách này được viết bằng tiếng Hebrew. Papias và Eusebius, cả hai vị giáo phụ đều nói như vậy, và cũng như nhiều người khác nữa trong giai đoạn đó. Mặc dù Ma-thi-ơ không cho chúng ta biết nhiều chi tiết về sự dời đổi về thành Ca-pê-na-um, nhưng chúng ta học từ các sách Tin Lành khác và biết rằng Chúa Giê-xu bị khước từ ở quê hương của Ngài. Ca-pê-na-um trở thành địa bàn chủ yếu của Ngài cho đến giờ phút Ngài đi đến thành Jerusalem để chịu đóng đinh. Ma-thi-ơ sẽ cho chúng ta biết lý do tại sao Ngài đã dời địa điểm từ thành Nazareth tới thành Ca-pê-na-um và cho chúng ta thấy trong mọi sự Chúa Giê-xu làm là để ứng nghiệm về các lời tiên tri đến từ thời cổ ước. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 14-16. Để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng đất Sa-bu-lôn và Nep-ta-li ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Chúng ta tìm thấy lời tiên tri trong Ê-sai đoạn 9 câu 1 đến câu 2 và Ê-sai đoạn 42 câu 6 đến câu 7. Tôi không muốn đi sâu vào lai lịch của khu vực này, được gọi là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại. Nhưng nếu các bạn muốn nghiên cứu thêm, các bạn sẽ tìm thấy sự hữu ích trong sự hiểu biết về hoàn cảnh của khu vực đang lúc Chúa Giê-xu còn tại đó. Bạn cũng có thể nhớ lại rằng, trong thời thơ ấu, Chúa Giê-xu cũng ở tại nơi đó nữa. Dùng đất này được gọi là xứ của người ngoại vì có nhiều người từ khắp đế quốc La Mã dồn về đó sinh sống. Có một nơi nghỉ mát tốt quanh vùng bờ hồ Galilee. Nhưng đây là những nơi ăn chơi, trác táng. Mặc dù những người tại đó sống gần thành Jerusalem, nhưng họ lại xa cách Đức Chúa Trời. Sự sáng của Chúa Giê-xu đã đến với họ và sự hiện diện của Ngài đã tạo nên trách nhiệm cho những người này. Họ chứng kiến nhiều phép lạ của Ngài, nhưng lại có rất ít sự hưởng ứng, sự đáp ứng về các phép lạ đó. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 20-24, Ngài rao báo sự đoán phạt đến với họ trong câu "Khốn nạn cho mày, thành Cô-ra-in". Tại Ca-pê-na-um, Chúa Giê-xu đã tiếp tục công tác mà Giăng Báp-tít đã rời bỏ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 17. Từ lúc đó, Đức Chúa Giê-xu khởi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần." Sứ điệp của Chúa Giêsu là: các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Thiên đàng đã đến gần trong con người của một vị vua. Họ không thể có thiên đàng mà không có Ngài. Như chúng ta đã thấy, nước thiên đàng nói theo một cách đơn giản là sự tể trị của các tầng trời trên mặt đất. Đây là điều mà Chúa Giêsu sẽ mang đến trái đất này trong một ngày nào đó. Trái đất này sẽ trở nên thiên đàng cho dân Do Thái, một dân tộc trên đất, và họ sẽ đi vào sự vĩnh cửu ngay tại nơi đây. Trong khi hội thánh có hy vọng thiên đàng, nhưng hy vọng trên đất là hy vọng của cựu ước. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Ngài. Xin chúng ta để ý đến lời kỹ thuật ở trong sách Matthew đoạn 4, câu 18-19. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-rơ, với em là Andre, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Trong các sách Tin Lành, Chúa Giêsu có ít nhất 3 lần kêu gọi những người môn đệ. Hay nói một cách chính xác hơn, có 3 lần gặp gỡ giữa Chúa và những người này. Lần gặp gỡ đầu tiên xảy ra tại thành Jerusalem, như được chép trong sách Giăng đoạn 1, câu 35-42. Lần gặp gỡ thứ nhì tại vùng biển Galilee. Những người môn đệ này đã gặp Chúa Giêsu trước đây, nhưng lúc đó Ngài chưa kêu gọi họ theo Ngài. Bây giờ, tại bờ hồ Galilee, Ngài gặp họ lại và Ngài kêu gọi họ theo Ngài. Nhưng rồi sau đó, chúng ta thấy họ đi đánh cá trở lại. Mark và Luca cho chúng ta biết chi tiết đó. Và sau cùng, Ngài kêu gọi họ lần nữa và trở nên những sứ đồ. Điều lạ lùng là Chúa Giêsu kêu gọi những con người như vậy. Tôi luôn luôn có cảm giác rằng Ngài kêu gọi những người không hoàn toàn như những môn đệ này, thì Ngài cũng có thể dùng chính các bạn và tôi. Đó là một điều khích lệ khi chúng ta nhận biết rằng không phải những người thánh thiện mới được Chúa dùng đến. Nhưng cho dù các bạn có làm bất cứ nghề gì đi nữa, thì Chúa Giêsu vẫn có thể dùng các bạn. Nhiều năm trước đây, có một bà nọ trong hội thánh của tôi. Bà hoàn toàn không biết mở lời để làm chứng về Chúa. Nhưng bà có thể làm bánh rất ngon. Bà thường hay than thở về việc mình không có khả năng làm chứng. Một ngày kia tôi đã nói với bà: bà có bao giờ nghĩ rằng Chúa muốn dùng bà trong việc làm bánh cho hội thánh không? Việc này nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng thật sự thì không. Điều quan trọng đối với chúng ta là dâng chính mình cho Ngài. Dưới sự điều khiển của Chúa, Ngài sẽ không để tất cả chúng ta cùng làm một việc giống nhau, bởi vì Ngài sẽ ban cho chúng ta những ân tứ khác nhau. Hội thánh của Chúa có nhiều hội viên và tất cả đều có những trách nhiệm khác nhau để thực hiện. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 20-22. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đổi xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Sê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Sê-bê-đê giá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Đây là những người rất là cảm mến. Chúng ta sẽ biết họ nhiều hơn khi chúng ta học tiếp tục những đoạn sau, và đặc biệt là khi chúng ta thấy họ trong các sách Tin Lành khác. Hiện thời, chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu đang ở miền Bắc của xứ Do Thái, tức là vùng Galilee. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 23. Được Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilee, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân. Xin hãy chú ý là Chúa Giêsu đang dạy dỗ trong các nhà hội và giảng dạy Tin Lành của nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Rất đông người tiếp nhận Chúa Giêsu. Ngài cũng chữa lành mọi thứ bệnh tật của họ. Thưa các bạn, có cả ngàn người trong những ngày đó được Chúa Giêsu chữa lành. Ma-thi-ơ đã đặc biệt cho chúng ta biết điều đó. Nếu như chúng ta để ý thì thấy rằng không phải chỉ có một vài trường hợp lẻ tẻ, nhưng có đến cả ngàn người đã được chữa bệnh. Và đó là lý do tại sao những kẻ thù Chúa Giêsu thắc mắc về quyền phép của Ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 24-25. Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Vả lại, từ xứ Galilê đến Decapolơ, thành Jerusalem, xứ Giu-đê, cho đến bên kia sông Giô-đan, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Decapolơ là một miền gồm có 10 thành phố ở phía bắc của xứ Galilê thuộc về bên phía đông của bờ sông Giô-đan. Cũng có nhiều người đến từ thành Jerusalem, từ Giu-đê và khắp cả xứ Palestine đến cùng với Chúa Giê-xu. Xin chúng ta nhớ rằng, sách Tin lành Ma-thi-ơ không có ý hướng cho chúng ta một bản kỹ thuật về lịch sử đời sống của Ngài, nhưng trình bày cho chúng ta biết rằng Giê-xu là vua của nước thiên đàng, và nếu chúng ta không theo dõi được mục đích này của sách Ma-thi-ơ, chúng ta cũng bị lạc đi. Các bạn thân mến, ngày nay ma quỷ vẫn còn cám dỗ và tấn công những người theo Ngài hầu việc Ngài. Vì thế, xin Chúa cho chúng ta biết dùng lời của Ngài mà thắng hơn sự cám dỗ. Nguyện xin Chúa gìn giữ các bạn luôn luôn. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.